chúng ta biết sau câu hỏi đó thì tôn giả Lạc Thắng Đệ Thất cũng không trả lời được, không đáp được ở trong câu hỏi của Đức Phật này. Vì không đáp được, không trả lời được, cho nên trong đoạn văn kinh tiếp theo chúng ta lại thấy Đức Phật nói là gì? Xá Lợi Phất, nhị Phật quang minh vô lượng vô biên chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại thì cố hiểu vi A Di Đà. Hỏi tôn giả Xá Lợi Phất vì sao, ý ông như thế nào, ông nghĩ thế nào, vì sao Đức Thế Tôn kia lại có tên là A Di Đà? Thì tôn giả Xá Lợi Phất không thể trả lời được, cho nên đợi một lúc không thể để tử trả lời được thì sư phụ phải nói với đệ tử là này Xá Lợi Phất, bị Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc, nghĩa là Đức Phật ấy quang minh, tức là hào quang đó, hào quang trên thân thể, trên kim thân của Đức Phật A Di Đà đó là vô lượng vô biên chiếu thập phương quốc, tức là chiếu khắp mười phương khỏi nước của các Đức Phật, vô sở chướng ngại, tức là không có một chút chướng ngại nào, không có một chút ngăn ngại nào, thì có hiểu đi A Di Đà. Vì thế cho nên hiểu này là A Di Đà. Toàn bản đoạn văn này chúng ta thấy Đức Phật nói là Xá Lợi Phất, Đức Phật đấy có ánh hào quang vô lượng chiếu khắp mười phương không một chút chướng ngại, cho nên gọi là A Di Đà. Vì sao lại có tên là A Di Đà? Vì là quang minh vô lượng vô biên chiếu khắp mười phương, cho nên mình là A Di Đà. Chứ A Di Đà nguyên lâm tiếng Phạm là A Di Đà, dịch sang tiếng Trung Quốc là vô lượng thọ, là vô lượng quan, là vô lượng công đức, vân vân, có 13 danh hiệu được dịch từ chữ A Di Đà đó mà ra. Nhưng chúng ta thấy cái tên quen nhất, thường gọi nhất vẫn là A Di Đà Phật. Việt Nam chúng ta thì ngày xưa dịch là A Di Đà Phật, A Di Đà dịch là A Di Đà Phật. Nhưng trên 40 năm nay, 42, 43 năm nay thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ở Lương Kim để nhất có pháp chủ, chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, qua nghiên cứu về chính bản của Phạm Văn cũng như là đi nghiên cứu tham vấn các vị tôn đức trưởng lão của tịnh độ tông trên toàn thế giới, ngài thấy rằng các nước trên thế giới đều khi tâm là Ami hết, Trung Quốc Ami phổ phổ, Đài Loan cũng Ami phổ phổ, tiếng Quảng Đông thì Ami phổ phổ, Ami phổ phổ, và tiếng Nhật Bản cũng Ami, Hàn Quốc Ami, Tây Tạng Ami, và tiếng Anh là cái tiếng được coi là một tiếng chuẩn quốc tế, các nước trên thế giới đều học và đều giao tiếp bằng cái tiếng ngôn ngữ quốc tế đó, thì cũng dịch là A Di Đà. Cho nên từ khi đó Hòa Thượng đổi lại từ A Di Đà Phật thành A Di Đà Phật, và Hòa Thượng tự tu tự hành như vậy đến nay đã trên 40 năm. Và Hòa Thượng đã thu được rất nhiều những kết quả từ việc là dịch lại sát với nghĩa của tiếng Phạm, cả tiếng Phạm là Amitabha. Thì chúng ta thấy ở đây A Di Đà được hiểu là vô lượng thọ và vô lượng quang, vô lượng công đức. Và tiếp tục cái bản văn kinh phía dưới, Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích cho đệ tử của mình biết rõ rồi. Thường xá lợi tất vì phận họ mệnh cực kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp cố lanh a di đà. Việt văn chúng ta làm lại nữa này để xá lợi tất họ mệnh của Đức Phật kia vì phận họ mệnh, tức là họ mệnh của Đức Phật kia, tức là Đức Phật a di đà. Những kia là đại từ thay thế. Chỉ thị cho thay thế cho Đức Phật A Di Đà kia, vị Phật kia, vị Phật tức là Đức Phật kia. Đức Phật kia không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật hay không phải là Nhật Sư Lưu Ni Văn Phật mà chính là A Di Đà Phật. Vì bộ kinh này Đức Phật Thích Ca đang nói về cảnh giới trang nghiêm y báo và chính báo của Tây phương cực lạc thế giới và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên vị Phật chính là chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Vì vậy đây nếu định rõ các bạn là lại nữa này xá lợi Phật, Đức Phật A Di Đà thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà gặp kỳ nhân dân và nhân dân ở cõi nước đó vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp. Từ vô lượng vô biên là chỉ cho số nhiều, nhiều chẳng thể dùng các số để mà tính đến được, cho nên cái gọi là vô lượng. Đã vô lượng rồi lại còn vô biên nữa, như vậy sự thọ lượng của Đức Phật A Di Đà và chư hàng thượng thiện nhân ở thế giới đó là bất khả tư nghị, nó chẳng thể dùng con số năm tháng ngày giờ tuổi tác để mà tính đến được. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta lấy hai từ về vô lượng vô biên để chỉ dạy cho các đệ tử của mình là thọ mạng của Đức Từ Phụ A Di Đà và chúng thường hiện nên ở thế giới đó không thể tính đến bằng con số được. Cũng tương tự như là trong kinh Đức Phật mà cái gì là nhiều không thể đếm được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thường hay lấy là để hằng hà sa số. Hằng tức là chỉ có con sông Hằng địa danh, con sông Hằng của Ấn Độ. Hà tức là hằng hà, tức là con sông Hằng. Sa số, cái sa nghĩa là cát, cái sa nó là cát. Số tức là số cát. Hằng hà sa số tức là số cát của con sông Hằng. Mà chúng ta biết số cát con sông Hằng thì rất nhiều. Con sông Hằng của Ấn Độ nó lớn hơn con sông Hồng của Việt Nam chúng ta. Đương nhiên nó lớn hơn thì cát nó có nhiều hơn rồi. Chúng ta biết cát con sông Hồng, con sông Hồng Việt Nam chúng ta tuy bé hơn nó nhưng cũng chẳng một ai có thể tính đến được. Chỉ cần cát trên một đoạn khúc sông thôi khoảng gần 1 km thôi là chẳng đến hết được. Huống chi là cát của cả một con sông. Cho nên ý ở đây nói khi mà Đức Phật nói đến hằng hà sa số, tức là cái số lượng nhiều không thể tính đến được. Cho dù thần thông và trí tuệ của hàng A La Hán Bích Chi Phật, Bồ Tát phát diệt thần số không thể tính đến được, thậm chí là thập niên thần số cũng không thể tính đến được, cho nên mới gọi là hằng hà sa số. Ở đây đoạn văn kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nói rằng các Đức Phật đó có vô lượng quang minh, quang minh nó chiếu khắp 10 phương không một chỗ chướng ngại, cho nên gọi là A Di Đà Phật, tức là vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là vô lượng quang. Còn ở đây Đức Phật phải nói thêm là để lại nữa này ông thấy được thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà và nhân dân ở cõi nước đấy là vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp. Chúng ta biết là a tăng tỷ kiếp chứ không phải là kiếp. Chữ a tăng tỷ kiếp tức là chỉ cho đại kiếp, chỉ cho số lượng kiếp gọi là kiếp tăng hay còn gọi là đại kiếp. Chứ còn kiếp là chúng ta biết kiếp tính trong cái nghĩa của Đức Phật là có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Vậy an tâm chỉ nhất đây chính là chỉ cho đại kiếp. Mà đại kiếp thì hôm trước chúng tôi đã nói rồi, trong kinh điển A Hàm có thật từ hết cái ví dụ có một hòn đá to bằng một con trâu, con trâu được to nhất đấy, một nghìn năm có một con chim ở trên hư không bay xuống đậu trên hòn đá, quẹt mỏ qua quẹt mỏ lại và lại bay đi, một nghìn năm sau bay trở lại và quẹt qua quẹt lại như vậy rồi lại bay đi, và bao giờ hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa do sức va chạm của mỏ con chim quẹt qua quẹt lại một nghìn năm một lần, đã có số đỉnh là 100 năm, nên không quan trọng. Tôi cứ cho là ngày nào con chim cũng đến quẹt qua quẹt lại một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần đi chăng nữa, nhưng để được cái hòn đá to bằng cái con trâu được lực lượng đó mà hoàn hết thì chúng ta không thể tính bằng năm tháng ngày giờ của cách tính chúng ta bây giờ được. Chứ đừng nói là 100 năm hay 1000 năm. Cho nên có sách thì dịch là 1000 năm, có sách thì dịch 100 năm. Điều đó chúng ta thấy không quan trọng lắm. Nên chúng ta biết rằng là để cho một con chim bay đến quẹt mỏ qua quẹt mỏ lại như vậy rồi bay đi 100 năm hoặc 1000 năm sau, tôi cứ cho là 100 năm đi, quay lại bao giờ hoàn đá trong hoàn không còn lúc nào, thì đó mới tính là một a tăng thủy kiếp, hay còn gọi là một đại kiếp đó. Cho nên ở đây là không chỉ một a tăng thủy kiếp mà còn vô lượng vô biên a tăng thủy kiếp. Chứ vô lượng vô biên là chỉ cho số là rất nhiều không thể tính đến được, mà lại còn đằng sau cái vô lượng vô biên đó là cái a tăng thủy kiếp, chứ không phải là vô lượng vô biên kiếp. Vô lượng vô biên kiếp đã cùng kiếp rồi, đã không tính đến được rồi, nhưng đây còn là a tăng thủy kiếp, tức là chỉ cho đại kiếp. Vì nó có mạng như vậy, Đức Phật và nhân dân ở thế giới đó chúng ta thấy có mạng đồng nhau. Đức Phật có thọ mạng vô lượng vô biên a tăng thủy kiếp thì nhân dân ở cõi nước đó cũng có thọ mạng vô lượng vô biên a tăng thủy kiếp như thế. Vì công đức đó, công đức siêu thắng đó, các thế giới các quái vật khác không có, không được như thế. Vì nhân tu hoàn hạnh của mỗi Đức Phật có khác nhau, cho nên quốc độ và y báo chí báo của các ngài cũng có khác nhau. Ví dụ như Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta này, ngài lấy tam thiên đại thiên của thế giới Sa Đà làm một quốc độ, làm một Phật độ, tức là 3000 thái dương hệ của Phật độ. Trong 3000 thái dương hệ này có rất nhiều cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân ra để giáo hóa chúng sinh ở các cõi mà cõi chúng sinh có sự sống đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng mỗi trái đất chúng ta có sự sống, còn những nơi khác ở khắp thái dương hệ trong 3000 thái dương hệ đó không có sự sống, đừng nghĩ như vậy. Vì trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta nói là có chủng chủng vô lượng vô biên thế giới ở khắp mười phương, trong chủng chủng vô lượng vô biên thế giới đó có thế giới có chúng sinh hữu tình sinh sống, có chúng sinh vô tình sinh sống, tức là có thế giới thì có chúng sinh hữu tình, tức là chỉ cho các loài động vật, để con người chúng ta. Nhưng có chúng sinh chỉ có vô tình thôi, tức là cây cỏ, núi đá thôi, gọi là chúng sinh vô tình, là cây cỏ. Vì vậy chúng ta biết là trên 2500 năm trước mà Đức Thế Tôn nói rằng là có những thế giới có chúng sinh hữu tình chung sống với chúng sinh vô tình, nhưng có những chúng sinh chỉ có vô tình sinh sống thôi. Mà Đức Phật nói có những chủng chủng vô lượng vô biên thế giới như vậy khắp mười phương. Nhưng ra Đức Thánh Thích Ca Mâu Ni của chúng ta lấy 3.000 cái thể, thái thân thể, tức là các trái đất, các hành tinh có sự sống và không có sự sống quay xung quanh cái hệ mặt trời đó, một dải đất nào đó, đó gọi là một trong 3.000 thái tư hệ mà Đức Thế Tôn thường phân thân để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên trong khi hiểu pháp Liên Hoa chúng ta ăn và đọc tụng rồi, chúng ta mới thấy Đức Thế Tôn thì khi mà mở bảo tháp, Đức Phật đã bảo ngài liền phải thu nhiếp tất cả các hóa thân của ngài ở khắp tam thiên đại thiên thế giới về một quả này. Thì hát cửa của Đức Phật đã bảo mới mở ra được cái đại chúng xem thấy kim thân nguyên vẹn của ngài đã nhập niết bàn từ lâu, từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Vì vậy ạ, mà ở đây chúng ta thấy, chúng tôi nói là gì? Thọ mạng của Đức Phật A Di Đà và chư hiền thánh chúng ở thế giới đó là siêu vượt các thế giới khác, các cõi Phật khác ở khắp trong mười phương. Vì vậy mà đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy mười phương thiên Phật đều xin tán và các lời khuyên các đệ tử và nhân dân của mình cầu nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không chỉ có cõi này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy các đệ tử xuất gia tại gia của mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà các cõi Phật khác khắp mười phương thế giới cũng đều khuyên các đệ tử của mình chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều đó là một minh chứng cho chúng ta thấy rằng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cõi siêu thắng, vượt xa hẳn các cõi Phật khác khắp trong mười phương thế giới. Đại nguyện của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật là thâu nhiếp tất cả đại nguyện của chư Phật mười phương. Hay nói đúng hơn là đại nguyện của chư Phật mười phương đều trùng với đại nguyện của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật. Cho nên khi chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Tự Phụ A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sinh về thế giới Cực Lạc thế giới của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật, chính là chúng ta đang làm theo bản hoài và giáo chỉ của mười phương thiên Phật này. Đó, cho nên chúng tôi mới nói đây là quái thế giới Cực Lạc là siêu thắng hơn tất cả các quái thật của người cơ mình như thế. Rồi chúng ta lại thấy Đức Phật lại bảo với tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật Sĩ Lai Chư Kim Phật Thiết không phải là Đức Phật mới thành Phật có một vài năm, một vài chục năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm, mà Đức Phật A Di Đà đã thành Phật cách đây 10 kiếp rồi. Đức Phật nói Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay đã được 10 kiếp, tư thiên Phật kiếp, tức là đã được 10 kiếp rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành Phật cách đây đến 5 ngày nhập niết bàn mới chỉ là 2557 năm theo Phật lịch của Tổng hội Phật giáo quốc tế. Nhưng Đức Phật A Di Đà đã thành Phật 10 kiếp rồi. Kiếp thì có nhiều cách tính, nhưng ở đây đấy có cách tính thông thường ở trong Phật học đại từ điển để nói gì? Trên 16.000 năm là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, và 20 trung kiếp là một đại kiếp. Thì ở đây trong Ni Đà sớ sao, Ni Đà giảng nghĩa, đều có nói rằng kiếp ở đây tính là chỉ cho là đại kiếp. Và như vậy chúng ta thấy được tức là Đại Bi Đà thành Phật đã 10 đại kiếp rồi, thì thời gian đó đã lâu hơn từ xa biết nhiều ngày. Ngài đã là một bậc đại ý ước ở một thế giới trang nghiêm thanh tịnh. Ở thế giới đó không có vua chúa quan lại chắc chắn rồi. Trong kinh Đức Phật không đề cập đến thế giới đó có vua chúa quan lại, mà thế giới đây có được là duy nhất chỉ có người thanh tịnh thân tâm, những người có tâm hành Bồ Tát đạo cầu thành Phật thôi thì mới được sinh về thế giới đó. Thế giới đó không có chúng sinh tham lam sân giận và tật độ, không có vua chúa quan lại, không có tổng thống, không có thủ tướng cai quản đất nước, mà thế giới đó do chính Đức Tự Phụ A Di Đà xây dựng lên bằng công đức phúc báo nhân duyên tu hành Bồ Tát đạo năm A Tăng kỳ kiếp của mình. Viên mãn Bồ Tát đạo xong, Ngài đem gom 21 vô số quái vật thành một quái cây có thể là thế giới như bây giờ để làm phương tiện, làm một quốc độ, làm một Phật độ để đạo hóa chúng sinh. Cho nên nếu mà chúng ta biết thế giới nào mà có vua quan, tổng thống, thủ tướng cai trị đó, thì quốc độ đó vẫn có những quốc độ không nhiều ít. Vì sao mà có những nỗi khổ? Vì sẽ có những nỗi khổ về chiến tranh, về lo đầy đủ rất nhiều những thứ phải lo. Nhưng thế giới của chúng ta, thế giới chúng ta, xưa thì có vua chúa quan lại, bây giờ thì có tổng thống, có thủ tướng, có chủ tịch nước vân vân, tùy theo thể chế chính trị của một quốc gia. Nhưng đây cứ được là thế giới, khẳng định là không có điều đó. Vì thế giới đó tất cả đều nương vào công đức, trí tuệ và sự giáo hóa của Đức Từ Phụ A Di Đà, không có phe phái. Chúng ta biết là một thế giới mà có nhiều phe phái, nhiều đảng, cho nên mới có nhiều tổ chức chính trị ra đời. Nhiều tổ chức chính trị ra đời thì mới có nhiều quốc gia ra đời. Nhiều quốc gia ra đời thì đương nhiên các cụ ngày xưa chúng ta nói là san sát như bát úp. Cái bát úp ở trong nhà lâu ngày nó còn gì, nó còn sâu nhau, nó còn vỡ, huống chi là con người với con người sống với nhau. Một người sống thì còn vấn đề, hai người sống đã có vấn đề rồi, và ba người sống với nhau lại càng có vấn đề nữa. Như này thì rất nhiều các quốc gia sinh sống với nhau, mà các quốc gia thì mỗi quốc gia đều có những mưu toan mưu đồ chính trị của riêng mình, cho nên các quốc gia không quốc gia nào chỉ quốc gia nào. Chúng ta thấy các mối quan hệ của các nước trên thế giới bây giờ chỉ là phần lớn là quan hệ xã giao với nhau mà thôi, bắt buộc phải như thế. Nếu không như thế anh sẽ bị cô lập. Nhưng mà trong các mối quan hệ chúng ta thấy chẳng khác gì hai người làm ăn buôn bán với nhau, chia phần mà không đều một cái là người kia có vấn đề ngay. Cái quan hệ quốc gia cũng tương tự như thế, hai đất nước quan hệ với nhau mà không cân bằng cái lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc thì cũng sẽ xảy ra chuyện này. Đó là sự thật trên toàn thế giới, chứ không gì một nước nào. Tôi nói là trên toàn thế giới, chứ không phải là một đất nước nào. Rồi vì cái thế giới sao vàng của chúng ta này không chỉ bây giờ mới như thế, mà luôn luôn như thế, thường thường như thế, thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế cũng như thế, chứ không phải là Phật ra đời mà các đất nước Ấn Độ vua chúa quan lại trên toàn thế giới này thu về một mối đâu, không có. Chúng ta biết là khi Đức Phật ra đời Ấn Độ cũng có gì, ít nhất là có 8 nước 8 quốc gia lớn, ngoài ra còn có 3 nước chư hầu nhỏ nhỏ nữa. Đấy là nói mỗi nước Ấn Độ thôi. Còn Trung Quốc thời đó cũng có mấy nước chư hầu chia nhau, phân chia lãnh thổ. Còn trên thế giới cũng có khác gì đâu. Cho nên đấy gọi là gì? Gọi là nghiệp, gọi là công nghiệp của chúng sinh ở thế giới xa lạ này, ở trái đất này. Đức Phật nói cái này là cái làm đồng tư công nghiệp của họ phải như vậy. Thì có cái làm Đức Phật ra đời cũng không làm thay đổi được thế giới xa lạ này thành một thế giới Tây Phương trang nghiêm tịnh độ như Đức Phật đã đi làm. Đức Phật nào muốn vào thế giới này để giáo hóa chúng sinh thì Đức Phật đó cũng phải giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Sẵn sàng đi vào những nơi quái đời có năm á trưởng, kiếp trưởng, kiến trưởng, tiền á trưởng, chúng sinh trưởng và mệnh trưởng chung này để lôi từng người có duyên với Phật Pháp ra khỏi lũ bùn tâm tối tham sân si, sinh tử luân hồi khổ đau vậy. Chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thể biến hết chúng sinh ở trái đất này thành thanh văn, thành bồ tát được. Đó là sự thật. Vì ngài ra đời chỉ là để giáo hóa những người có duyên. Chứ còn đây không được này là Đức Phật A Di Đà đã tuyển chọn. Đích thân Đức Tử Phụ A Di Đà Phật đã tuyển chọn. Tuyển chọn là sao? Tuyển chọn là đích thân ngài phóng đại tâm linh để tiếp rước chúng sinh về thế giới đó. Vì nào mà có đầy đủ thiện căn cũng như nhân duyên, một lòng cầu tu, cầu tiến, phát di sinh tử, hành Bồ Tát đạo cho đến thành Phật phổ độ chúng sinh, ngài mới tiếp rước về thế giới của ngài. Bằng không, không bao giờ ngài phóng tâm linh để tiếp rước người đó về thế giới đó. Nếu mà một kẻ còn tham sân si mạng như ác kiến, biên kiến, kiến thủ, dây cấp thủ, chấp ngã, đầy dẫy đấy, có cầu về A Di Đà Phật cũng không cho về. Tây phương cực lạc thế giới không phải là một thế giới quế độ, không phải là một thế giới cho kẻ còn tham sân si sinh sống. Cho nên quái đó gọi là quái tịnh độ. Chúng sinh ở quái nước đó đều là phần tịnh, phần thiện. Những người mà đối nghiệp đáng sinh thì ít nhất người đó cũng phải đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên nay khi gần chết mới gặp Phật, mới niệm Phật, hay là khi gần chết mới gặp ban trợ niệm để trợ niệm cho người đó được thân thể mềm mại, hiện tướng bản sinh quang minh đức A Di Đà Phật phóng để tiếp rước thần thức người đó, thì chúng ta biết rằng người đó gọi là đới nghiệp bản sinh. Đới nghiệp tức là mang theo nghiệp cũ chứ không còn tạo nghiệp mới nữa. Nghiệp mới người đó là hoàn toàn phải dừng lại, không còn tạo tác tất cả các điều ác, thì A Di Đà Phật mới tiếp nhận. Nó giống như phải có một cái bản thế ước. Bản thế ước làm sao? Là đoạn trừ tất cả các nghiệp ác, thề từ giờ trở đi không làm nữa. Một lòng hướng thiện hành Bồ Tát đạo, vì chúng sinh mà tu tập, vì chúng sinh mà hành thiện. Còn tất cả những tội lỗi trước mang về đây phương tự làm, khi đó mới trả nợ dần. Trả nợ bằng cách nào? Vì về đây phương tự làm, những người đới nghiệp đáng sinh thường là ở hàm ánh đồng tư tịnh độ, tức là quái hạ phẩm hạ sinh. Quái đó là dành cho những người đới nghiệp hạ sinh, tức là mang theo nghiệp trước đoạn trừ nghiệp sau, nhờ nhân duyên phúc đức nghiệp Phật của nhiều kiếp tu Phật nhiều kiếp, cho nên kiếp này trước khi lâm chung gặp được kinh tăng hoặc tín đồ Phật tử trợ niệm cho họ bằng sức trợ niệm và lòng tha thiết của đại chúng A Di Đà Phật, thương xót phóng đại tăng nguyên tiếp dẫn người đó vào hàng hạ phẩm hạ sinh, ấy là đồng phương định độ, gọi là mới nghiệp hạ sinh. Vì về đó người đó phải trải qua ít nhất là 500 năm ở trong thai xe. Chúng ta biết giống như ở sau này chúng ta này thì thường thường đứa trẻ thì không thai mẹ từ 9 đến 10, 11, 12 tháng, thường là từ 9 đến 10 tháng, chứ không có người đến 12 tháng. Nhưng đấy, hoàn toàn khác lạ giữa phúc báo của chúng sinh chủ trong thai mẹ và chúng sinh chủ trong thai xe. Chúng sinh chủ trong thai mẹ thì trong kinh báo ân Đức Phật nói này, mỗi khi mẹ uống nước lạnh thì đứa con phải trong bụng mẹ cảm giác như đang ở ngoài bãi tuyết vậy, lạnh lắm. Mỗi khi mẹ uống nước nóng thì đứa con phải trong bụng cảm thấy như mình đang ở trong một nồi nước luôn nóng vậy, lạnh cũng khổ mà nóng cũng khổ, nhưng không nói được ra lời thôi. Tâm thì có cảm họ khổ, thân cũng biết cảm họ khổ. Sau 4 tháng ở trong thai mẹ, tứ chi đầy đủ rồi thì đứa bé biết cảm nhận về nóng lạnh, buồn vui, đau khổ ở trong bụng mẹ rồi. Cho nên trong khi có ơn Đức Phật nói uống mẹ uống nước lạnh thì đứa trẻ đã biết cảm thấy lạnh, khổ vì thế lạnh. Mẹ uống nước nóng thì đứa trẻ biết cảm thấy nóng và nhận được cái khổ của sự nóng. Người mẹ ăn cơm no, đứa trẻ cảm thấy như có một phần muối lớn đang chèn ép mình. Tức là sao? Người mẹ ăn no quá thì cái dạ dày của người mẹ thì nó không biết. Bụng của người mẹ thì khoảng không gian trong bụng người mẹ thì chỉ có vậy thôi, chứa đựng cho tim gan trào phổi ruột già ruột non thần đã lách vân vân. Bây giờ thêm đứa trẻ thì bụng nó to hơn một chút nữa. Nên khi ăn cơm và ăn no quá lên thì dạ dày nó nở ra, dạ dày nở ra thì đương nhiên là nó sẽ chèn mất cái chỗ, vớt đi cái chỗ phản công của đứa trẻ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói mẹ ăn no quá đứa trẻ cảm thấy như là bị một hòn núi lớn đè lên mình vậy, cho nên chúng ta khổ. Ngược lại khi mà mẹ đói thì trong bụng nó không sinh ra các chất thì đứa trẻ đấy lại cảm thấy thiếu ăn, cảm thấy đói như là bình thường khi sinh đứa trẻ ra, mà một ngày người mẹ không cho bú vậy. Đói khác vì trong bụng của người mẹ thiếu chất thì đứa con nó cảm thấy đói, đói lòng. Khi người mẹ đứng nhiều, đi nhiều, đứa trẻ thấy bị hung hăng, bị chen ngược giống như là trói hai chân mà dốc đầu xuống trời, dốc đầu xuống đất này, trói hai chân lên trời, dốc đầu xuống đất. Cho nên các bác sĩ đã khuyên các bà mẹ mang thai khi sắp sinh thì đừng có đi nhiều, đừng có cử động nhiều, đừng có làm mạnh. Cử động mạnh làm việc nặng quá thì sẽ ảnh hưởng đến bào thai, làm cho em bé có khi sinh ra không được khỏe đẹp, không được khỏe mạnh. Chúng ta biết bây giờ nó còn phát triển, phát triển các điều đó. Nhưng 2.500 năm trước, trên 2.500 năm trước, Đức Phật bằng thần thông nhìn thấu rõ điều đó và đã nói trên 2.500 năm trước rồi. Bây giờ khoa học chứng minh và làm rõ những lời dạy của Đức Phật trên 2.500 năm trước về việc đó thôi. Cho nên đó, thế giới sao lại chúng ta này chúng sinh mang thai trong lòng hai mẹ thì có những cái khổ đó. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới duy nhất tăng vi vô lượng thọ lại có mỗi một nỗi khổ đó là gì? Khổ không được thấy Phật, mắt không được thấy Đức Phật A Di Đà, tai không được nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, mà chỉ được nghe thì các hàng Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí Lăng Thù Phổ Hiền và Hải Hội Thánh Chúng Bồ Đại Bồ Tát thay nhau đến để thuyết pháp cho mình là thôi. Vì là chỉ được thấy các vị Bồ Tát đến thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp còn hay như vậy, Bồ Tát thuyết pháp còn nghe nó còn quan gì quái lạc như vậy, huống chi là gì, là được diện kiến Đức Tử Phụ Án Đức Đạo Phật, được nghe Đức Tử Phụ Án Đức Đạo Phật thuyết pháp. Cho nên ở trong bảo xem ngày đêm mong muốn sớm được xem nở để nhìn diện kiến Đức Tử Phụ Án Đức Đạo Phật, được Đức Tử Phụ Án Đức Đạo Phật tiếp một bài hát liền được ngộ được vô sinh pháp nhận, tiến tới địa vị thất địa Bồ Tát trở lên, nhấn đến thập địa Bồ Tát trở lên. Vì vậy chúng ta sẽ hoàn toàn khác nhau. Kinh Vô Lượng Thọ lấy cái ví dụ, giống như một vị thái tử con của một ông vua phạm một cái tội gì đó, ông vua đó bảo đem nhốt vào một cái cung điện, trong cái cung điện đó có đầy đủ thức ăn chẳng khác gì ăn của đức vua, có đầy đủ những đồ chơi, những vật dụng sang trọng chẳng khác gì ở ngoài đức vua, nhưng có mỗi một điều là điều cho ở của mình, thỉnh thoảng thì để cho thái giám vào ăn và cho ông thầy vào đại học, thế thôi, còn không cho tiếp xúc với ai, không cho gặp đức vua, không cho gặp mẫu hậu, không cho gặp các hoàng tử cung vua khác. Kinh Vô Lượng Thọ rất là hỏi các tiểu tử của mình rằng như vậy một vị hoàng tử nó ở trong cái cung điện nó có nguy không? Tôi giả ra này, chúng tôi phải chắc chắn chắc chắn vì hoàng tử đó không vui, mà mình hoàng tử đó phải tìm mọi cách nhờ những người thân, tức là những cái quan lại tể tướng hoặc là bạn thái giám vân vân chẳng hạn, những người gần gũi với nhà vua nói với nhà vua là để sớm ra quan của anh. Ngày đêm mong mỏi như vậy, tha thiết như thế thì người ta chắc chắn sẽ không để quan mình ở mãi trong đó, vì cái tội của đứa con chưa phải là cái tội lớn, tội đó còn hữu lực chưa thể thế chất cái ngôi vị thái tử của nó, đồng thời cũng là chưa thể đem sự cả nó, vì cái tội của nó là chưa đủ để thế chất ngôi vị thái tử, chưa đủ để sự cả. Cho nên vì muốn dạy cho đứa con của mình để trở thành một vị vua tốt, cai trị đất nước, phát triển sự hưng thịnh của đất nước, của cha ông mình để trước, cho nên là vua cha phải phương tiện đem tạm nốt đứa con yêu của mình lại, thì thái tử là cái cung điện đó để cho nó ăn năn, để cho nó hối cải, để cho nó suy nghĩ, để cho nó trưởng thành, thì sau này mình trao ngôi vàng ngai vàng cho nó, mình yên tâm, mình mới nhắm mắt xuôi tay được, mình mới không cổ thẹn cái việc tổ việc tâm. Cho nên đấy chính là cái ý nghĩa cao cả, ý nghĩa tốt đẹp của người cha đối với đứa con vậy. Tương tự như vậy, Đức A Di Đà để cho các vị thiện nhân và các người trên thế giới lấy nhiều mạng sinh về hạ phẩm mạng sinh ở trong hai sen trải qua 500 năm, chính là để cho nó được, nó ăn năn, nó hối cải, nó tu tập, nó gặp các đệ tử của mình nó tu tập, và nó khao khát một lòng muốn nhìn thấy Một vị thầy tối cao ở thế giới này đó là Đức Phật A Di Đà. Mới là đệ tử thôi mà còn học được như thế, huống chi là học được thầy. Tương tự như vậy, giống như vị thái tử hàng ngày thì gặp thái giám và gặp một vị hoặc vài vị thầy vào đại học cho mình thôi. Cho nên ngày ngày muốn ta phải diễn biến vô trang, diễn biến vô học, thì ở trong hai xem các bậc đấy nhiều bản sinh cũng như thế. Ngày ngày cái quan tâm đến trí văn thủ cổ hiền các vị đại thừa các chúng khác, trong lòng đại hoan hỉ, chỉ muốn sớm được gặp các vị đại Phật. Vì vậy mà tinh tiến tu hành có những vị phải trải qua 500 năm, nhưng cũng có những vị phải trải qua đến 12 kiếp. Kiếp ở đây tức là tiểu kiếp chứ không phải là đại kiếp. Trải qua 12 kiếp tức là chỉ cho tiểu kiếp. Nhưng chúng ta biết một tiểu kiếp tính bằng năm của thế gian chúng ta cũng trên 16 bản năm rồi. Và như vậy phải trải qua 12 lần cái trên 16 bản năm đó hoa mới nở, mới đủ nhân duyên để gặp Phật A Di Đà. Thì như vậy là vẫn là quá dài. Cho nên đó, có những vị ở trong hai xe ngày xưa tôi đọc cái quyển nhật ký Tây Du của ngài Pháp Sư Phan Tịnh. Một lần là Pháp Sư Phan Tịnh đang ngồi thiền và được Đức Quan Âm điểm hóa và đưa Pháp Sư đi thăm cảnh giới Tây Du và thế giới. Pháp Sư đi qua một cái ao sen ở Hạ Phẩm Hạ Sư nhé. Thỉnh thoảng ngài có nghe cái tiếng khóc ở trong hoa sen phát ra. Thế ngài mới hỏi Đức Quan Âm, vì sao Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lại có tiếng khóc? Thì Đức Quan Âm không nói gì. Và tôi đọc thấy cái đoạn đó tôi rất nghi ngờ, lòng tôi nghi ngờ lắm. Và tại sao ngài Phan Tịnh lại biết như vậy? Tại sao Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lại có tiếng khóc? Sau này khi nghiên cứu về tình độ chuyên tu thì tình độ mình mới thấy là cũng có lý đấy. Vì sao? Vì cảnh giới đó, phẩm vị đó là phẩm vị là thánh phàm đồng tư tình độ. Đương nhiên các vị vãng sinh về thế giới đó được một vài năm hoặc một vài trăm năm rồi, nghe quan tâm đến Bồ Tát giảng đạo nhiều rồi, tuy hoa chưa nở nhưng tâm đã ngài đã đến gần đến quả vị thánh rồi, tu đạo hàm chưa đạt hàm a la hàm rồi, chuẩn bị đến thánh a la hàm rồi, bao giờ chưa thấy quả a la hàm tương đương với chất địa bồ tát thì hoa mới nở. Còn chưa chứng thấy quả a la hàm, chưa chứng được ngôi ngôi chất địa bồ tát biết chi phật thì hoa chưa nở, a la hàm quả hoa sen vẫn chưa nở. Tức là quả vị thứ ba dịch là nhất lai hay là dịch là bất lai, tức là sau đời này không phải sinh sang một đời nữa, và thứ nhất cái quả là ăn luôn dịch bất lai hay còn gọi là bất hoại, không phải trở lại nhân gian một lần nào nữa. Sau khi nhập thế gian ở tấm thân này, sinh về bất cứ nơi nào vì đó liền chứng quả là hạn, gọi là bất lai. Hay là nhất lai cũng là một lần thì sinh lên các cõi trời hay các cõi Phật hay nội địa đâu xuất vân vân, là chứng quả la hán và nhập niết bàn luôn, và nhất lai hoặc bất lai. Bây giờ tôi mới hiểu rằng là có những vị có những quả sen ở hạ phẩm hạ sinh đây cũng được làm phát ra thêm phát ra tiếng khóc thì cũng không có gì là lạ. Vì sao vậy? vì những việc đó hoàn toàn chưa đoạn trừ được gì, được cái cấu nghiệp từ vô thủy của mình. Cho nên là gì, có thể trong một niệm rất nhỏ khởi lên là gì, thương nhớ người thân. Nhưng mà chỉ một niệm rất nhỏ thôi, một thời gian rất ngắn thôi, khởi lên một niệm thương nhớ người thân cho nên, hoặc là một cái niệm nào đó mà khiến cho họ cảm động không ngừng được nước mắt, không ngăn được dòng cảm xúc vẫn còn tồn dư ở trong nghiệp chính của họ. Cho nên gọi giới nghiệp bản sinh này, tức là mang theo nghiệp cũ để bản sinh. Vì vậy mà người đó có thể là gì, còn nhớ vợ nhớ con nhớ chồng nhớ con nhớ cháu như cách nghĩ tới con cháu của mình ở thế gian cầm luôn của ai mà gì mà rơi nước mắt, phát ra tiếng khóc. Điều đó cũng không có gì cả. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, ngồi nghe thầy nói pháp như vậy, nhưng một khi nghe thầy nói đến một cái đoạn nào đó cảm động với gia đình, chúng ta nghĩ về con cháu, nghĩ về mái ấm gia đình của mình, chúng ta cảm động chảy nước mắt. Và tâm của chúng ta nghĩ về gia đình. Tuy nhiên tâm của chúng ta chỉ nghĩ một chút xíu thời gian thôi. Vì sao? Vì thân của chúng ta đang ngồi đây, tâm hiện một niệm khởi hướng về gia đình, nghĩ về con cháu, nghĩ về mái ấm của chúng ta, và chúng ta rất nước mắt cảm động, thậm chí khóc ra tiếng. Nhưng thân của chúng ta vẫn ngồi đây, điều đó là điều quan trọng. Sau đó tâm của chúng ta trở về với thân của chúng ta. Thầy giảng qua các bạn đó cái hết cảm động, chúng ta lại trở về với thực tại là con đang ngồi trên giảng đường này, đang nghe thầy thuyết pháp, phải chú tâm nghe pháp một lòng cầu đạo, không thể sụt lùi được. Tây phương cực lạc thế giới, những người lấy nghiệp tăng sinh và hạ phẩm thánh hàm đồng với tình độ cũng tương tự như thế, nhưng ở mức cao hơn. Ở mức cao hơn là sao? Chúng ta sau buổi giảng, vì mái ấm gia đình nhỏ nhỏ của chúng ta phải quay về với họ, không xả bỏ được, chưa xả bỏ được. Nhưng ở những người mà đã được bác sĩ rồi thì hoàn toàn xả bỏ được. Các ngài thì khởi một niềm tâm thương cảm chứ không quay lại nữa, giống như chúng tôi vậy. Tôi đã bắt cách để xuất ra rồi, cũng có lúc gì, cũng có lúc khởi niệm thương mẹ, thương cha, cũng có lúc chia sẻ đồng cảm với anh em, chị em họ hàng, nhưng không bao giờ quay trở về sống cuộc đời kế tục nữa. Đối với chúng tôi thì từ khi tôi phát nguyện bước chân ra đi khỏi cái chỗ này, tôi đã lập ra ba lời đại nguyện. Đại nguyện thứ nhất là tôi phải cố gắng học hành tinh tiến 3 năm, phải phấn đấu lên để xin bác. Cái nguyện đầu tiên là gì? Nguyện đầu tiên là nếu mà đi ra khỏi Mỹ Tre Làng rồi chưa được cạo tóc, tức là trên đầu còn để tóc của người đại gia chưa thành những tiểu đó, thì thề thì nát sinh tăng không bao giờ quay trở lại Mỹ Tre Làng. Đó là điều nguyện đầu tiên. Đại nguyện thứ hai của tôi là gì? Phải cố gắng học và tu hành làm sao để 3 năm phải lên được sư pháp. Vì trước khi xuất gia tôi nghe một ông cụ ở bên cạnh nhà, ông là người Hải Dương lên làm dâu ở chỗ dân tộc Mường chúng tôi. Ông ngày xưa còn trẻ, ông hay đi chùa quê một chút, nhưng ông chưa hiểu gì lắm. Thì ông cũng nói là tôi chỉ biết là đi chùa ngày xưa còn bé, đi chùa nghe các thầy kể, bước đầu vào chùa thì làm cũng tiểu, ai học hỏi thì 3 năm được lên sư pháp, và không thì 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm vẫn chưa lên được sư pháp, phải thi cử đỗ đạt thì mới lên được sư pháp. Và mình nghe ông nói như vậy thì mình cũng phát nguyện, mình tuy phải tốt nhưng mà vào chùa rồi thì cũng phải chịu khó học hành, ngày đêm không nghĩ đến thân mạng của mình để học hành, làm sao phải 3 năm trở lên được sư bác. Nghe ông nói như vậy thì mình cũng thắng một cái đại nguyện như thế, chứ cũng chưa nghĩ là lên sư bác để làm gì. Thì thấy rằng ông ấy nói là người nào mà chịu khó học hành, thi cử lỗ đạt thì lên được sư bác, thì mình cũng phát nguyện như vậy. Và quả thật thì mình cũng được như vậy. Nguyện thứ nhất cũng viên mãn rồi, nguyện thứ hai cũng viên mãn rồi. Các vị biết ngày xưa tôi xuất gia, tôi thường nói với các quý vị rất là khổ. Đi vào chùa Hương có hoạt động viện chủ nhận các chùa trong đó, nhưng mấy thầy trẻ trẻ mấy sư bác sư chú nhất quyết không nhận. Ngày buổi còn được thì thôi, ngày buổi chưa được thì đêm buổi thêm, đêm buổi chưa được thì hôm sau phải buổi tiếp. Mưa cũng buổi, nắng cũng buổi, bắt đứng cứ phải trời mưa thì buổi, nhất quyết không cho buổi trong đó. Chỉ vì một lý do duy nhất đó là mày là thằng không có học thức, mày là thằng dân tộc thiểu số, làm sao mà tu được? Trình độ lớp 4 mà lớp 4 là dân tộc thì làm sao mà tu được? Cho nên nhất quyết buổi, mình thì nhất quyết tu. Một hai vị ở trong đó thì nhất quyết buổi, nhưng tôi thì nhất quyết tu. Tôi đã thề rằng ra đi, trên đầu tôi toàn mái tóc của một anh thanh niên thì không bao giờ quay trở lại những cái làng cơ thịt nát xương tan của đất này. Đó là nhất quyết tu. Nhưng vì thấy là ở thế đó, cố hòa thượng viên chủ thấy ở thế đó, nếu hòa thượng nghĩa ba tháng xuân hội ngài đi ra khỏi chùa Hương thì mình sẽ không chụp được. Cho nên hòa thượng đệ tử lớn của hòa thượng, một vị đệ tử lớn, xin với hòa thượng là cho lên tu ở trên cái đỉnh núi của thầy. Lên đỉnh núi của thầy các quý vị biết sáng, tôi có 9 tháng như vậy, sáng 2 miếng vôi đi cắt, chiều là 2 miếng vôi đi cắt, ngoài ra còn thổi cơm, bữa trưa thổi cơm bữa tối để hầu thầy, và còn khóa lễ buổi sáng, khóa lễ buổi chiều, chiều tối 7 giờ đến 9 giờ đêm, chiều lại thì 6 giờ thì tỉnh chuông. Tỉnh chuông xong thì cơm nước cho thầy, 7 giờ đến 9 giờ lên khóa lễ, khóa lễ xong thì mắt màn phòng xá các thầy. Ngày xưa chúng tôi đi làm tiểu ạ, chưa một ngày nào phải để cho sư phụ phải tự mắc màn, chưa một ngày nào phải để cho sư phụ phải tự bốc màn, chưa một ngày nào là không có một phích nước để trước cửa phòng sư phụ để sư phụ đánh răng rửa mặt, cho dù đó là mùa vân hay mùa hạ hay mùa đông. Chưa một ngày nào mà thiếu một chậu nước để sẵn, kem đánh răng là để sẵn ở trước cửa phòng của sư phụ. Chúng tôi làm tiểu ngày xưa phải học như thế, phải tu như vậy đấy. Còn bây giờ đó, bây giờ có thể thầy phải đến hơn 20 cô chú xin để làm tiểu, nhưng mà nhà vệ sinh của thầy thầy vẫn phải quét, nhưng thầy cũng không nói gì đâu. Đó là gì? Đó là cái học giữa ngày xưa với cái học của bây giờ. Đó mới nói là gì? Lên để quyết tu, lên để quyết đuổi, nhưng cuối cùng mình đã chiến thắng. Cho đến ngày nay mình khẳng định là đại nguyện thứ hai, đại nguyện thứ nhất của mình đã thành công đúng như sở nguyện. Còn một đại nguyện thứ ba đó là gì? Thề với hương hồn của tổ tiên, con không ở nhà báo đáp được tổ tiên bằng ném hương, bằng tâm thành. Con không ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ bằng bát cơm, bằng chén nước, bằng manh quần, bằng cái áo, thì con nguyện rằng sẽ tu hành một đời sẽ giải thoát, phải giải thoát trong một đời để báo đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục và đời đời dạy bảo của tổ tiên. Vì sao? Vì trước khi xuất gia tôi đã đọc kinh Phật Tài của Ban Chủ Hương, hiểu được cần sơ bộ đi tu để làm gì. Đi tu để thành Phật, đi tu để báo hiếu, đi tu để độ cho tiểu nguyện thất tổ nếu như mình được giải thoát. Cho nên các cái đại nguyện các bạn đó, mặc dù đại nguyện đó bây giờ chưa thành công, chưa tới đích, nhưng tôi tin rằng cuộc đời này tôi sẽ tới đích. Gặp được pháp môn niệm Phật, cầu nguyện bằng cái tư tưởng, tôi lại càng tin rằng tưởng rằng đại nguyện thứ ba của tôi sẽ tới đích. Hai đại nguyện đã thành công, chiếc thuyền ba chân tôi đã làm được hai chân rồi, chiếc đỉnh ba chân tôi đã nặng được hai chân rồi, chỉ còn một chân nữa thôi. Chịu khó chắc chắn sẽ thành công, tinh tiến chắc chắn sẽ thành công, không tham sân si chắc chắn sẽ thành công. Một lòng niệm Phật cầu xin cho tôi được lạc thế giới chắc chắn sẽ thành công. Cho nên tin tưởng như vậy, đại nguyện của tôi sau khi gặp được pháp môn tịnh độ, một lòng tu hành, tôi tin tưởng một ngày nào đó sẽ được thành công. Vì vậy ở đây khi mà nói về cảnh giới thánh phàm đồng tứ tịnh độ, mà trước đây này Phan Tịnh nói là nghe cái tiếng khóc ở trong hoa sen đó phát ra, ngài hỏi Đức Quan Âm thì Đức Quan Âm im lặng không trả lời. Quan Âm không trả lời tức là có vấn đề. Vấn đề là sao? Vấn đề là ngài Phan Tịnh phải đi về, phải tự ngồi tư duy đấy, phải đi về, phải đi tư đấy. Và bao nhiêu năm nay, bây giờ tôi mới ngộ ra là nơi quái hạ phẩm thánh hàm đồng tư tịnh độ có tiếng khóc phát ra, không có gì là lạ. Giống như chúng tôi bây giờ tuy đã phát nguyện xuất gia tu hành, nhưng cũng có một lúc, một khoảng thời gian khoảng lặng nào đó mình suy nghĩ về gia đình mình, muốn độ cho cha mẹ mình mà mình chưa độ được, mình rất nước mắt, muốn khuyên mẹ niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật. Mẹ bảo tao chưa ăn chay được, tao chỉ mới tụng kinh niệm Phật được thôi. Nghĩ đến là người con thì đi tu như vậy, khuyên người mẹ chân thành muốn cho mẹ mình không vướng vào vòng lao lý của nhân quả, chúng ta biết vẫn còn đang tìm, thì đương nhiên chúng sinh vẫn đến đòi nợ khi mà mình nhắm mắt xuôi tay, khi tận tử nghiệp đến với mình. Cho nên rất khó để được là phát sinh trong một kiếp này. Vì vậy nghĩ đến đó mình rất nước mắt, thậm chí khóc thành tiếng. Mình giáo hóa được rất nhiều người tin Phật, theo Phật, ăn chay niệm Phật, tại sao người thân nhất của mình sinh ra mình mà mình không giáo hóa được? Nghĩ đến đó mình thấy thương cảm, rất nước mắt và khóc thành tiếng. Đó cũng là mình. Nhưng mà chắc chắn mình không bỏ đạo ra về với bạn, chắc chắn được. Thương mẹ thì càng phải tu hành hơn, càng phải làm nhiều công việc thật sự lớn lao cho đạo, cho đời hơn, gieo một chút nhân duyên với chúng sinh để làm thiện căn phúc đức nhân duyên, sau này khi mà mãn kiếp xa bàn mình được tới điểm vãng sinh về thế giới cực lạc cũng tốt rồi. Cho nên thương nhưng nhất quyết không quay về. Đấy là gì? Tôi là một bậc hàng cũng đang ở thế gian, còn làm và còn nghĩ như vậy, còn nói như vậy, còn làm như vậy, huống chi là những người đã được tới nghiệp vãng sinh, được tắm mình trong quang minh của A Di Đà Phật, thường ngày được quán minh đấy chế Bồ Tát điểm hóa khai đạt. Cho nên trong khai sen có tiếng pháp ra, cũng không có gì để chúng ta phải lạc lùng cả. Như ngày mới ạ, ngày mới nghe thấy đọc những câu chuyện đó, tôi nói là quyển sách này không đúng, và tên tôi được đặt không có nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, tại sao có biết khóc. Tôi nói là khổ mới khóc chứ, hay là vui hay khóc. Nhưng quả thực trong thế gian có những lúc gì? Có những lúc vui mà khóc, có những lúc cảm niệm công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà khóc. Cho nên cái điều đó sau này tôi mới thấm, và bây giờ tôi càng thấm hơn. Đó gọi là đới nghiệp phát sinh. Những người còn thì còn một chút những cái nghiệp phát sinh, giống như đệ tử là chúng ta có một vị đệ tử chứng đắc thấy quả A La Hán rồi mà nghiệp ấy gì vẫn nhai tóc tiếp, đó chính là ngài Kiều Tịnh. Cái Kiều Tịnh như dịch thì sang tiếng Trung Hoa gọi là trâu nhai và bò nhai. Trên kể về ngài nói là về kiếp trước ấy, ngài vốn là một vị sa di xuất gia tu hành, làm đệ tử của một vị A La Hán. Nhưng vị A La Hán thì già rồi, các nên dùng hết các rồi, mồm thì ngón rồi, đọc kinh thì ngài không đọc cầm bài nói kinh nữa, răng dụng thân giả miệng ngón, cho nên nghỉ rất là hay. Thế thì sa di đi qua nói với thầy của mình ấy, thầy cũng khi nhớ giống như là con bò nó nghe cỏ ấy. Người thầy liền bảo với trò rằng á, con không được nói chết, vì con biết đang ai, đang có tính kết quả là hắn rồi. Con mà con sang mới, con sẽ bảo được một mãi mãi, vì con để tỉ bán một vị thánh tăng A La Hán. Bác sa di đệ tử nghe vậy liền là nhìn thấy hắn đang sáng mới thầy, và thầy hoan hỉ cho sáng mới. Nhưng nhá, Đức Phật nói ông ấy còn trải qua 500 năm, 500 kiếp loại của địa ngục. Sau 500 kiếp hết tuổi địa ngục rồi, sinh ra làm người. Làm người cho đến bây giờ gặp ta, vì nhân viên là ông đã tu hành được nhiều lần rồi. Cho nên kiếp này gặp ta, tuy tu chứng đắc thánh quả A La Hán rồi, nhưng ông vẫn bị, một cái nghiệp. Nghiệp đó là gì? Vì chê bậc thầy của mình nhiều lần nhiều kiếp về trước là gì? Tụng kinh Di Quan Châu ngay cỏ ấy, những con bò ngay cỏ ấy. Chúng ta thấy con trâu ngay cỏ ấy rồi chứ, nó ăn no ban ngày tối lại về, chiều tối lại về là gì? Nó lại mở cái cỏ đó ra và nó nhai, và cả đêm như vậy nó nhắm mắt ngủ nhưng mà miệng nó vẫn nhai. Các quý vị không tin thì cứ đi ra tối ra xoay cái chuồng trâu mà xem, mắt nó nhắm hai ba giờ sáng mắt nó nhắm nó ngủ đấy nhưng mà miệng nó vẫn nhai. Đấy là gì? Đấy là cái tập khí của con trâu rồi. Thì ngài Đức Phật có một vị đệ tử cũng đi như thế. Cho nên sau này Đức Phật bảo là ông phải đi lên cõi trời để trụ để hoàng pháp, chứ ông không ở được ở nhân gian này. Ông ở nhân gian này thì ông đi đến đâu mà ông vẫn cứ nhai như vậy, cho nên thì thế gian nó quay thường nó lại phỉ báng ông, thì nó lại vào địa ngục như ông này sẽ phỉ báng thầy ông. Thầy ông phỉ báng ông có một câu mà 500 kiếp loại cái địa ngục, rồi từ đó đến nay trải qua hàng trăm nghìn kiếp của ông vẫn thì vẫn chưa bỏ được cái tập khí làm trâu. Hết kiếp địa ngục ông sinh ra làm trâu, hết kiếp trâu ông kiếp xuất sinh đó được làm người, làm người hàng bao nhiêu đời kiếp nay rồi nhưng vẫn quen cái thói để nhai cỏ đẹp, đêm ngủ cũng nhai, không ăn cơm cũng nhai, miệng cứ nhai như con trâu nhai cỏ vậy. Cho nên đấy gọi là gì? Gọi là tập khí. Ở đời trước còn dư lão lại cho dù hàng A La Hán, chứng đắc thánh quả A La Hán như đệ tử Đức Phật đã rồi mà vẫn còn tập khí dư lại ở đời trước, vẫn chưa sạch sành sanh hết được. Cho nên á, chúng ta cũng không làm gì là hạ phẩm thấy phàm đồng cứ tình độ còn có những tiếng khóc phát ra, đó là tập khí. Chứ thực tế họ không bao giờ phải quay lại thế gian nữa. Giống như tôi vậy, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì nạn sư tăng vẫn là một vị sư, vẫn là một vị tăng xuất gia để tử Đức Phật, chứ không bao giờ là một vị thế tục nữa. Đấy là sự thật. Lấy cái đó là ví dụ chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Cho nên ở đây tôi nói rằng là xây cơ sở ngài xây đấy, thánh phàm cần cư tịnh độ, tới nghiệp lãng sinh vẫn còn mang theo một số những tập khí ở đời trước, thói quen ở đời trước. Vì vậy mà phải có gì? Phải có 500 năm ở trong thái sen để đoạn trừ tập khí đó, đoạn trừ hết 30 lần. Có những vị phải để trải qua 12 kiếp. Người nào chậm nhất 12 kiếp hoa cũng sẽ nở. Trong tình huống họ cũng cần phải chậm nhất là 12 kiếp thì hoa sen sẽ nở. Thế là những người đó ở trong còn nhiều rất nhiều tập khí cần phải sửa đổi, cần phải tu luyện thì khi đó mới chứng được quả vị bất thái chuyển. Hoa nở tức là chứng được quả vị bất thái chuyển. Hoa vừa nở mắt nhìn thấy như là Phật, tai nghe như là Phật, pháp tâm liền hộ quả vô sinh, chứng lên hàng thất địa bồ tát, tương đương với quả a la hán của thanh văn thường. Cho nên á, 12 kiếp, kiếp ở đây chắc chắn là chỉ là tiểu kiếp chứ không phải là trung và đại kiếp. 12 kiếp trôi qua thì hoa cũng sẽ nở. Còn nếu chúng ta ở lại thế giới này không biết rằng đến cái đức Phật Di Lặc hạ sinh thành đạo trên 56 vạn năm nữa theo kinh Di Lặc Phổ Sinh, trên 56 vạn năm nữa ngài giáng thế đản sinh thì hiện tu hành thành đạo tên là Di Lặc Tôn Phật, nhưng chưa chắc chúng ta đã có duyên để làm đệ tử của ngài. Mà không có duyên để làm đệ tử của ngài thì cơ hội giải thoát mịt mờ, ngàn đức Phật ra đời chúng ta chưa chắc có cơ duyên để giải thoát ở thế giới này. Vì sao? Vì trong kinh A Hàm đức Phật nói là mất thân người và cả thân người thật khó, khó đến mức độ nào? Khó đến mức độ đức Phật phải ví nói với công giả A Nan là này A Nan, ví như có một con rùa mù ở cái đáy biển 500 năm từ cái đáy biển trồi lên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một khúc cây theo sóng theo gió trôi đông đảo tây, trôi nam đảo bắc tùy theo sóng gió mà chuyển. 500 năm kia con rùa mù dưới đáy biển trồi lên một lần, cơ hội đụng phải cái mai của nó, đụng phải khúc cây trôi trên mặt biển có dễ không? Tôn giả Nam bạch với Thế Tôn, khó lắm, thật khó lắm. Giấu cho con rùa nó sáng cả hai mắt, giấu con đau con rùa nó mỗi một ngày trôi lên mặt biển một lần, cơ hội cái mai của nó đụng phải gốc cây còn khó gấp bộ lần bạch với Thế Tôn. Đức Phật nói đúng thế, đúng thế. Này A Nan, con rùa mù kia 500 năm trồi lên mặt biển, cơ hội của nó đụng được vào gốc cây còn dễ hơn là cơ hội mất thân người đi lại được thân người trở lại của A Nan. Từ đó mà suy ra, chúng ta biết là ở thế giới nhân tình khổ hải này, 1000 người mất đi thì cơ hội một người trở lại làm người còn khó, 1000 người mất đi một người trở lại thân người tiếp theo đời sau còn khó. Vì sao? Vì thời mà các này chúng sinh đa số là tham lam, chìm đắm trong tài sắc danh thực thủy, sắc thanh hương vị xúc pháp, tham sân si mạng nghi chất chồng, hàng ngày bo bo chỉ biết nghĩ cho mình hơn là nghĩ cho người, chỉ biết gơ ghép vào mình hơn là chia sẻ cho người. Cho nên mất thân người đi rất khó các quý vị. Tôi cứ nói là trong đạo tràng này chúng ta có trăm người, hơn trăm người. Vậy thì hỏi rằng mấy người niệm Phật chân thành, vậy thì hỏi rằng mấy người hiểu thực sự là giáo lý của Đức Phật để mà tu, mặc dù ngồi đây nghe giảng đấy. Hôm nay ngồi đây thì được nghe giảng còn có thể hiểu được một chút, ngày mai ra về không đến chùa không nghe giảng nữa. Chúng ta đâu là về đấy, tham lại trở về tham, sân si lại trở về sân si, tật đố đã trở về tật đố. Vì sao? Vì nghiệp tính của chúng ta từ vô thủy nó đã thế, rất khó cải rồi. Nay mà không gặp được thiên sư, không nâng tấm chư tăng để biết một đời cải đổi tập thì khó lắm, khó khó lắm. Cái niệm chúng ta vẫn định nói chuyện tạo ra, cái tâm chúng ta vẫn định nghĩ đến tiền tài danh vọng và địa vị. Cái miệng chúng ta, cái thân chúng ta vẫn muốn nó đẹp đẽ, nó tươi tốt, cho nên là vẫn ăn thịt uống rượu tầm bổ cho nó tốt. Vẫn như vậy thì đương nhiên vẫn tạo nghiệp rồi. Mà vẫn tạo nghiệp thì khó tái sinh lắm. Mà con đường tái sinh không đến được thì đương nhiên tam bổ lục đạo cửa mở toang để chờ đoán chúng ta đấy. Không chỉ là tiến độ phật tử cải đạo, người xuất gia đi tu hành như chúng tôi, cửa tăng đồ cũng mở toang để trở hóa nếu như tu hành không đến nơi đến chỗ. Nơi thập phương tín khí quá nhiều thì phải làm thân châu ngựa để mà kéo cày trả nợ, đó là quy luật nhân quả. Từ cái tâm nhỏ nhất của chúng tôi đều là thập phương tín khí cung cấp cung giảng. Vậy mà không tu được, không được một câu giảng pháp cho họ biết con đường lý đạo để tu, không xét tấn được họ tu và mình không tu tập được để tiêu cái nợ đó, thì đến khi nghiệp báo đến chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn là sẽ phải trả nợ cho anh ra tránh chủ. Vì vậy một ngày đến thì lại chưa nói là nhà thời nào khác này nhìn trên cầu sinh tử, xem xuống dưới sông luân hồi đó, thấy kẻ xuất gia còn nhiều hơn là kẻ thế tục là ở chỗ đấy. Cái cầu sinh tử đó chính là ba người ác đạo. Dưới lòng sông sinh tử đó chính là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Bằng định lực quyền lực ngài nhìn thấy là gì? Kẻ tăng, tức là những kẻ xuất gia tôi lăn rất nhiều ở dưới đó. Thời mà pháp này đau khổ như thế đấy, đi tu để giải thoát, hóa ra đi tu lại để chui vô trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Không đi tu thì còn biết ít lợi chúng sinh, đi tu rồi mắc lợi chúng sinh lại càng nhiều hơn. Vì nếu không đi tu ở nhà tự làm lấy mà ăn, làm được nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít, có mang tội nhưng mà tội còn ít hơn. Còn xuất gia tu hành không đến nơi đến chỗ, từ miếng tăm chén nước, miếng cơm tay áo đều là nợ của thập phương tín khí. Không trả được thì đương nhiên là phải mang nợ rồi, mà mang nợ không trả được thì đương nhiên là phải chui vô trong ba đường ác, làm thân châu ngựa để kéo cày trả nợ. Quy luật nhân quả không có thiên vị ai, cho dù đó là đệ tử xuất gia của Đức Phật, quy luật nhân quả cũng không có thiên vị. Đó cho nên đó, chúng ta phải biết cái điều đó. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thấy được cái thời mà pháp đại chúng tu hành rất khó dùng tự lực để giải thoát, cho nên riêng ngoại tôn giả Xá Lợi Phất và nhóm họp đại chúng ở tại Kỳ Hoàn Định Xá, nơi mà trưởng giả Bất Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà cúng cây cúng vườn xây dựng tinh xá Kỳ Hoàn, tỉnh Phật về đó để hoàn lương kinh pháp. Trong tinh xá đó rất may mắn cho chúng sinh ở cõi sa mạc chúng ta này, đặc biệt là ở trái đất chúng ta này, được nghe tới bộ kinh này. Không ai biết như Đức Phật, vì lòng đại từ đại bi của Ngài thương tưởng chúng sinh ở thời mạt pháp không đủ phúc duyên từ tu từ ngộ, cho nên thuyết bộ kinh này với mục đích là để nương vào bản nguyện lực của Đức Từ của An Di Đà Phật để vạn sinh. Hôm qua tôi lấy ví dụ giống như là để chúng ta chỉ mất một cái vé đi xuống con thuyền của Đức Phật An Di Đà đã đóng sẵn, con thuyền rất to chở được rất nhiều người để vượt qua cái bờ sông sinh tử sâu lộng kia vậy. Tự bơi chúng ta không bơi được bằng sức của mình nữa, vì chúng ta quá già quá yếu rồi, chỉ cho những người kém phúc kém duyên sinh vào thời mạt pháp này rồi. Phần lớn bây giờ chúng ta chỉ thấy là những người có trí tuệ để làm ăn phát triển kinh tế, chứ không thấy mấy người có trí tuệ nghe một câu kệ liền là ngộ đạo. Chúng ta thấy thời xưa từ Lý Thái Tổ cho đến Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, các đức vua đó nghe thấy một câu kinh, một bài kệ của Phật mà phát khởi tín tâm, suy tôn Phật giáo và quốc đạo, và tự các ngài cũng học theo, thậm chí là gì còn xuất gia như là Trần Nhân Tông để trở thành một cái tổ sư, thành lập nên một tông phái gọi là Thiền Phái Tích Tâm Nhất Tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhưng bây giờ thì khó lắm các quý vị, khó lắm, rất rất khó để cho một vị là có địa vị cao trong xã hội thực sự tin học Phật pháp. Không chỉ đất nước Việt Nam chúng ta mà rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng vậy. Các quốc gia có Phật giáo trên thế giới bây giờ cũng tương tự như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thời mạt pháp này nhân duyên làm kinh tế làm chính trị thì chúng ta có đấy. Chúng ta có khả năng hơn là mọi người ở thời Đức Phật còn đại thế đấy. Nhưng mà nhân duyên nghe một bài kệ ngộ đạo giải thoát thì khó lắm. Thậm chí ngồi thiền 40-50 năm quán một đề tài trong đề mục thiền quán, quán sổ tức, quán bất tịnh vân vân chẳng hạn, nhưng còn rất khó để thành tựu. Vì sao? Vì cái công nghiệp, cái cảnh giới ở bên ngoài nó đập vào mắt chúng ta, nó làm cho chúng ta rất khó để mà thành tựu được. Mấy hôm nay tôi mới đọc báo của Phật tử Việt Nam, tôi đi nhận mình một vị sư ở Thái Lan. Không biết vị này làm nghề gì ngoài cái việc đi tu ra không, mà vị này có mua được cả một cái máy bay riêng. Vị này có cả một cái máy bay riêng và có đến 20 chiếc ô tô đắt tiền. Tính ra tiền Việt Nam của chúng ta ít nhất là 5 đến 10 tỷ một chiếc xe, mà vị này có 20 cái xe như thế. Rồi lại còn nữa, vì này có khoảng độ tầm 40-50 cái thẻ tín dụng. Mỗi cái thẻ tín dụng của mình ít nhất là 150.000 đô la trở lên. Nhiều tiền đến như thế. Và tôi hãi hùng hơn khi đọc thấy một cái phần báo sau nói rằng vị này có ít nhất là có 10 cô gái quan hệ tình cảm với 10 cô gái, và ít nhất là gì, có 10 cô gái đã có con với ông sư đó. Tôi không hiểu vì tu như thế nào mà chúng ta biết ở Thái Lan là một cái quốc độ, một cái đất nước gọi là Phật giáo và quốc giáo là quốc đạo, mà để cho một cái vị sư nó tung tán như vậy, ăn chơi chắc tán như vậy mà giáo hội Phật giáo Việt Nam của Hoàng gia Thái Lan tại sao không xử lý? Nhưng để khi các nhà báo anh vui vào, cảnh sát kinh tế Thái Lan nó vào, nó điều tra, nó phong tỏa tài khoản vì nó nghi ngờ ông này dính dáng đến buôn lậu ma túy và rửa tiền do các thế lực xấu ác ở Thái Lan và trên thế giới. Chứ một vị sư cho dù có nói là gì, có trụ trì đến những cái ngôi tự viện nổi tiếng như là chùa Bàn của Thái Lan đi chăng nữa, cũng không thể có tiền để mua máy bay riêng mà đi, không thể có tiền để mua 20 chiếc xe thuộc dạng xe đắt tiền ở trên thế giới, thậm chí cả Rolls Royce, tính ra tiền Việt Nam của mình 40-50 tỷ mà vị này có 20 con xe đắt tiền như thế, rồi một cái máy bay nữa. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này tà pháp chen lẫn vào chính pháp lẫn lộn, khiến cho chúng ta không phân biệt được. Nhìn hình tướng bên ngoài ông vẫn là một người sư trụ trì một ngôi chùa hẳn hoi chứ không phải là bình thường. Quả thực xét trên thực tế chúng ta thấy nếu mà không buôn hàng, không cấm rửa tiền, không bao giờ có rửa tiền lớn như thế, lại còn bao nhiêu người cố gắng nữa. Đấy là họ mới chỉ là họ chỉ mới là phát hiện ra, điều tra ra và đưa lên mặt báo thôi, còn đằng sau mình chưa biết thế nào. Cho nên đấy, tôi muốn nói cái điều này với các quý vị không phải là nói xấu chúng ta, nhưng mà tôi nói là điều này để nói với các quý vị là cho dù xuất gia rồi nhưng thời mạt pháp này rất khó tự tu tự giải thoát. Và thực sự không nói rằng dẫn lời của ngài Ấn Quang Đại Sư và hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng thời mạt pháp này duy nhất chỉ có pháp môn tịnh độ là đưa người tới niệm vạn sinh và đưa người nguyện lực của A Di Đà Phật để vạn sinh thôi. Còn tự tu thì muôn người chưa được một. Hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí mà còn nói lên như vậy, chúng ta không tin thì còn tin vào ai nữa? Tất nhiên các pháp môn của Đức Phật, pháp môn nào cũng tốt, pháp môn nào cũng dẫn dắt con người ta đi đến con đường phát đi sinh tử chứng nhập niết bàn. Nhưng á, bây giờ chúng ta thấy thế giới bên ngoài càng ngày càng loạn lạc, các sư muốn yên tâm tĩnh tâm để tu hành cũng không tĩnh được. Mới hôm qua tôi phải gặp cái điều đó, phải đi làm lễ cho một nhà Phật tử. Đến làm lễ thì họ chuẩn bị sẵn đầy bàn mã, tức là mấy con gà để trên bàn thờ rồi, không ra về, ra về thì không được. Mà tôi đã phát nguyện là không hay đi làm lễ rồi, nhưng mà trường hợp hôm qua là gì? Những trường hợp mà Phật tử thân tín lắm, thân tín cái tay phải, tay trái của mình không yên được, đi đến nơi mới thấy là sững sờ, lúc đấy bước ra về không được nữa, mà bắt buộc phải ở lại để làm lễ cho xong. Có phải gì? Trong xã hội chúng ta biết có những mối quan hệ nó như thế. Mà trước khi đi làm lễ, tự nhiên tối hôm qua chuẩn bị gần sáng tôi chưa bao ở đấy thì tôi chưa bao giờ chiêm bao cái cảnh đó từ khi tôi xuất gia. Nhưng tối hôm qua tôi chiêm bao là tự tay tôi cắt tiết và giết 3 con gà, mặc dù từ bé tôi chưa bao giờ cắt tiết giết gà. Tôi thì giết, tôi thì tự tay tôi giết 3 con gà, và tôi đang tỉnh nào tôi cảm thấy ngon. Khi tỉnh dậy tôi liền sám hối và sám hối Đức Phật. Từ khi con xuất ra một niệm tâm thèm ăn thịt chúng sinh con còn chẳng có, huống chi là con giết sám hối Đức Phật. Nhưng mình cũng không nghĩ là sáng hôm qua mình đi làm lễ mình gặp và cảnh thì muốn xuống làm lễ đúng là nhà Phật tử biết ba ông nhà ngoài trời một con, trên ba mươi thần hai con, một con thì để cả con, một con để ba mươi thần ra làm cỗ, quả thật phải biết ba con. Và hôm qua làm lễ mình suốt buổi lễ đều phải sáng mối ba ông nhà. Tất nhiên mình không đến thì người ta nhờ thầy khác đến, người ta vẫn tiếp vẫn làm như vậy. Nhưng mà tôi rất buồn, thật sự đi học đạo nhiều năm rồi vẫn chưa hiểu được, buồn lắm. Mà chúng ta biết vậy thôi, nhưng không được tra khảo là thầy đi làm lễ cho nhà ai. Biết vậy thôi. Ở trong hội trường này có Phật tử biết là nhà ai không được nói ra. Các vị nói ra các vị phải tội vào phạm khẩu nghiệp cả. Đây là thầy lấy dẫn chứng cụ thể như vậy. Đó thì chúng ta biết rằng thế giới này khó tu là hết. Các duyên ở bên ngoài đem đến cho chúng ta rất khó cả. Cho nên Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni biết được thấu hiểu được tâm cùng nghiệp lý của chúng sinh ở thời mạt pháp này, cho nên thuyết bộ kinh này khen ngợi những y báo chính báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới và Đức Tử Phụ Ca Mâu Ni Đà Phật là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, là vị lãnh tụ tối cao của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài không chỉ thành Phật mới có một thời gian ngắn, mà trong kinh này Đức Phật nói thì Ngài thành Phật đã được 10 kiếp rồi, và thọ lượng của Ngài đã được còn vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp nữa, cho nên tôi gọi là A Di Đà. Và hôm nay chúng ta học hết cái phần y báo trang nghiêm của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, đó là gì? Đó là Ngài có quang minh vô lượng vô biên chiếu khắp mười phương mà các đức Phật khác không đức Phật nào có được. Rồi Ngài còn có thọ mệnh vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp mà các đức Phật khác không có được. Đó là về chính báo của Ngài. Chính báo tức là chỉ cho tấm thân của Ngài và tấm thân của chúng ta, gọi là chính báo của chúng ta tức là chỉ cho tấm thân của mình đó, nhà cửa ruộng vườn của cải gọi là y báo của chúng ta. Đấy, nói đơn giản thế chúng ta dễ chịu. Còn chính báo của chúng ta là chỉ cho tấm thân của mình, tấm thân của mình có trẻ đẹp khỏe mạnh họ lương hay không, đó là về chính báo của chúng ta. Đức Tử Phụ A Di Đà Phật chỉ cho quan minh và họ được công đức của Ngài vô lượng vô biên, đó là chính báo của Ngài. Và ngày mai thì chúng ta học một về phần tiếp theo là phần chính báo về hàng đệ tử của Đức Phật, đó là hàng Thanh Văn, hàng Bồ Tát có rất nhiều vô lượng vô biên. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.